không còn ấm, có còn là nắng nữa không? Rừng nếu không còn lá, có còn là rừng được chăng? Mây nếu chẳng còn bay, sẽ được gọi tên là gì? Tôi nếu chẳng còn yêu, có còn là người nữa không? Nắng mai xin là nắng ấm, rừng mãi xanh lá bạt ngàn. Mây xin mãi cứ bay, cho tôi được luôn mãi yêu người. Yêu tràn hòa như ánh nắng ấm, ôm ấp khắp mọi loài. Yêu như rừng tự do kết lá, xôn xao tình hoa.
Kính thưa quý anh chị, hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? 21 tháng Giêng phải không? Thì hôm qua các anh chị, hôm qua là ngày 20 tháng Giêng, chúng ta có một cái biến cố lịch sử mà không thể nào quên được nha. Không thể nào quên được một cái biến cố lịch sử mà đã làm lũng đoạn cái thế giới này, thế giới loài người này. Đó là cái ngày mà chỉ cần 90 phút thôi thì 6 triệu người Do Thái, đó là một cuộc họp bí mật của Đức Quốc xã. Trong 90 phút họ đã quyết định tiêu diệt 11 triệu người Do Thái. Và đây là tin tức em xin đọc cho các anh chị nghe. Kỷ niệm 80 năm sau cái cuộc họp quá sức là khủng khiếp này. Và sau đó em sẽ đọc thêm một cái nữa, đó là hang sói nơi rừng thẳm của Hitler, để cho các anh chị nghe. Thật sự chúng ta không thể nào tưởng tượng được trên thế gian này mà có một con người như vậy. Cái trước hết là 90 phút Đức Quốc xã lên kế hoạch diệt chủng người Do Thái. Ngày 20 tháng Giêng năm 1942, có nghĩa là cách đây 80 năm, 15 quan chức Đức Quốc đã họp lại tại một biệt thự ven hồ Wannsee ở Tây Bá Linh để định đoạt số phận của 11 triệu người Do Thái. Trong cuộc họp kéo dài đúng 90 phút, nơi các quan chức cấp cao Đức Quốc xã được phục vụ rượu và đồ nhắm, chủ đề chính được thảo luận là những bước hoạch định về tổ chức, hậu cần và vật chất cho giải pháp cuối cùng với người Do Thái ở châu Âu. Lúc bây giờ châu Âu có 11 triệu người Do Thái, và họ sẽ giết hết những người Do Thái ở châu Âu. Kết quả là kế hoạch diệt chủng người Do Thái, gọi là Holocaust, được lập ra. Biên bản cuộc họp được đánh máy trên 15 trang giấy, không đề cập rõ ràng đến hành vi giết người. Thay vào đó, họ sử dụng những cụm từ như là sơ tán, giảm thiểu hay điều trị, và phân chia nhiệm vụ giữa các cơ quan chính phủ khác nhau với những chuyên gia thích hợp. Bạn đọc biên bản và cảm thấy lạnh xương sống. Deborah Lipstadt, học giả nổi tiếng nghiên cứu về nạn diệt chủng người Do Thái, cho biết như vậy. Tất cả đều là ngôn ngữ ngụy trang. Nhưng sau đó, bạn nhìn vào danh sách các quốc gia và số lượng người Do Thái mà họ định giết chết. Họ nhắm tới 11 triệu người. Họ đã lên kế hoạch lớn như vậy. 80 năm sau, cuộc họp định mệnh bên hồ Wannsee gây chú ý trong bối cảnh những người sống sót sau thảm họa diệt chủng năm xưa đang càng ngày ít dần. Chủ nghĩa bài Do Thái cũng như tư tưởng người da trắng thượng đẳng đang trỗi dậy mạnh mẽ ở châu Âu và Mỹ. Trên khắp thế giới, ngày càng xuất hiện nhiều tấn công nhằm vào người Do Thái và các dân tộc thiểu số. Tại Đức, nơi nạn bài Do Thái cũng đang có chiều hướng gia tăng, giới chức đã công khai cảnh báo rằng chủ nghĩa cực hữu, cực đoan và khủng bố là mối đe dọa lớn nhất với nền dân chủ. Ngày nay, biệt thự 3 tầng trên bờ hồ từng là nhà khách của Đức Quốc xã và là nơi tổ chức hội nghị Wannsee, trông bề ngoài hầu như không thay đổi. Suốt nhiều thập kỷ sau đó, chính quyền Tây Đức đã phải đau đầu trước câu hỏi phải làm gì với tòa nhà. trong khi những người sống sót thúc ép chính phủ biến nó thành nơi để tìm hiểu về thảm họa diệt chủng và ghi lại tội ác của phát xít, giới chức lại tỏ ra lưỡng lự. Một số người bày tỏ quan ngại rằng biệt thự sẽ trở thành nơi hành hương của những phần tử ủng hộ Đức Quốc xã. Số khác thì muốn san bằng nó để xóa sổ hoàn toàn mọi thứ thuộc về ngôi nhà kinh hoàng này. Joseph Wolff, thành viên phong trào kháng chiến Do Thái, đã thoát khỏi cuộc đại diệt chủng và trở thành nhà sử học nổi tiếng sau chiến tranh, từng dẫn đầu một chiến dịch yêu cầu biến biệt thự thành khu tưởng niệm và viện lịch sử. Phía trên bản viết của mình, ông ghi một dòng chữ bằng tiếng Do Thái tưởng nhớ 6 triệu người Do Thái đã bị Đức Quốc xã sát hại. Đó là: hãy nhớ, 3.6 triệu, đóng ngoặc kép. Đề xuất của Wolff liên tục bị từ chối, và trong một bức thư gửi cho con trai mình vào năm 1974, ông đã tỏ rõ nỗi tuyệt vọng. Bạn có thể cung cấp cho người Đức bằng chứng cho đến khi kiệt sức, ông viết như vậy. Ông viết tiếp: đây là chính phủ dân chủ nhất từng tồn tại, nhưng những kẻ sát nhân hàng loạt vẫn tự do đi lại, sở hữu những ngôi nhà nhỏ và trồng hoa trên chúng. Wolff tự sát vài tháng sau đó. Những năm 1980, ngôi biệt thự trở thành nhà trọ cho các thanh niên trong những chuyến đi học xa. Chỉ sau khi Đức tái thống nhất vào năm 1992, nó mới được biến thành một khu tưởng niệm. Đối với nhiều người, kỷ niệm hội nghị Wannsee có lẽ ít quan trọng hơn so với sự kiện giải phóng trại tù thần Auschwitz hay cuộc nổi dậy ở khu ổ chuột Warsaw, vốn tập trung vào các nạn nhân của khủng bố Đức Quốc xã. Nhưng đây là ngày hiếm hoi mà các thủ phạm gây ra họa diệt chủng Do Thái tập trung lại một chỗ, đồng thời cho thấy mức độ tàn khốc của bộ máy diệt chủng của phát xít Đức. Người chủ trì cuộc họp hôm đó là Reinhard Heydrich, giám đốc quyền lực của cơ quan an ninh và lực lượng Waffen-SS, đội quân đồ tể tàn bạo bậc nhất phát xít Đức. Heydrich được Hermann Göring, cánh tay phải của Hitler, giao phụ trách lên kế hoạch cho giải pháp cuối cùng và phối hợp thực hiện nó với các ban ngành khác trực thuộc chính phủ. Những người được Heydrich mời họp đều là quan chức cấp cao trong chính quyền Đức Quốc xã. Hầu hết trong số họ ở độ tuổi ngoài 30, 9 người có bằng luật, hơn một nửa có bằng tiến sĩ. Trong lúc họ tập trung quanh một chiếc bàn nhìn ra hồ Wannsee, tội ác diệt chủng vẫn diễn ra. Việc trục xuất và sát hại người Do Thái ở các vùng lãnh thổ phía đông đất nước đã bắt đầu từ mùa thu trước. Nhưng cuộc họp ngày 20 tháng Giêng 1942 đã đặt nền móng cho một cỗ máy giết người hàng loạt có sự tham gia của toàn bộ máy Đức Quốc xã và cuối cùng là hàng triệu người Đức trong các vai trò khác nhau. Adolf Eichmann, quan chức đứng đầu bộ phận trục xuất và các vấn đề liên quan đến người Do Thái thuộc Bộ Nội vụ, người sau này sẽ đảm nhận việc đưa người Do Thái tới các trại tử thần, được yêu cầu lập biên bản cuộc họp. Chỉ một trong 30 bản sao của biên bản 15 trang cộp dấu mật được lưu lại đến ngày nay. Nó được lính Mỹ phát hiện trong hồ sơ của Bộ Ngoại giao Đức Quốc xã sau chiến tranh. Biên bản của Eichmann đã tóm tắt phạm vi nhiệm vụ trong một bảng thống kê chi tiết về dân số Do Thái trên khắp châu Âu, không chỉ bao gồm Liên Xô mà còn cả Anh, Ái Nhĩ Lan và Thụy Sĩ. Việc di cư hiện được thay thế bằng cách di tản người Do Thái về phía đông như một giải pháp khả thi khác. Biên bản có đoạn như vậy. Rồi tiếp: trong quá trình giải quyết câu hỏi cuối cùng về người Do Thái này, khoảng 11 triệu người Do Thái sẽ được xem xét đến. Tài liệu sau đó tiếp tục trình bày một số chi tiết trong giải pháp cuối cùng như thế này. Người Do Thái sẽ được điều đến lao động ở phía đông một cách phù hợp. Biên bản cho hay như vậy. Rồi tiếp, phân theo các nhóm lớn, chia theo giới tính, những người Do Thái có khả năng lao động sẽ được cử đến các vùng này để xây dựng đường xá. Trong quá trình đó, chắc chắn một phần lớn sẽ bị loại bỏ nhờ sàng lọc tự nhiên. Những người cuối cùng còn lại phải được quan tâm phù hợp vì chắc chắn họ đại diện cho những bộ phận kháng cự mạnh nhất. Những người Do Thái sơ tán trước tiên sẽ được đưa theo từng nhóm đến cái gọi là các khu quá cảnh. Từ đó họ sẽ được chuyển đến về phía đông. Văn bản tiếp tục như vậy và viết tiếp. Liên quan đến cách thức thực hiện giải pháp cuối cùng ở các lãnh thổ châu Âu mà chúng ta đang kiểm soát hoặc có ảnh hưởng, chúng tôi đề nghị các chuyên gia liên quan trong Bộ Ngoại giao nên trao đổi với quan chức có trách nhiệm của Cảnh sát, An ninh và SD. Ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản không mang sắc thái chết chóc, nhưng ai cũng hiểu mục tiêu của nó hướng đến. Đó là hai chấm, mở ngoặc kép, loại bỏ hoàn toàn người Do Thái ở châu Âu, đóng ngoặc kép. Như Joseph Goebbels, ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản không mang sắc thái chết chóc. 15 người dự hội nghị Wannsee đều trực tiếp tham gia vào kế hoạch diệt chủng người Do Thái. Một số chỉ huy hoặc tổ chức các đội giết người, số khác xây dựng cơ sở pháp lý cho tội ác này. 6 người trong số họ đã chết vào năm 1945. Chỉ có 2 người hầu tòa vì vai trò trong kế hoạch Holocaust sau chiến tranh. Eichmann bị hành quyết ở Israel sau nhiều năm lẩn trốn ở Á Can Đình. Wilhelm Stuttgart, đồng tác giả của luật chủng tộc Nuremberg, được trả tự do vào năm 1949. 3 người khác bị xét xử vì những tội danh không liên quan và được tuyên án mức nhẹ thôi, trong khi 4 người không bao giờ bị kết tội. Gerhard Kluver, một quan chức cấp cao của bộ máy Hitler, đã làm luật sư suốt nhiều thập kỷ sau chiến tranh. Khi Kluver chết vào năm 1987, gia đình ông đưa ra một bản cáo phó, trong đó ghi rằng ông đã sống một cuộc đời viên mãn vì lợi ích của tất cả những ai thuộc phạm vi ảnh hưởng của ông. 80 năm sau hội nghị Wannsee và 77 năm sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, các nhân chứng cho những hành động tàn bạo của Đức Quốc xã đang chết dần. Khi tiến sĩ luật Lepstadt 74 tuổi lần đầu tiên giảng dạy về Holocaust hơn 3 thập kỷ trước, bà rất dễ dàng tìm thấy những người sống sót để trò chuyện với các sinh viên của mình. Bây giờ bà nói, bây giờ tôi chỉ hy vọng có thể tìm thấy một người đủ sức khỏe để đến dự giờ học với chúng tôi thôi. Đấy là cái tin mà bây giờ sau 80 năm xảy ra cái biến cố đó chúng ta mới đọc được. Cái lịch sử của nó khủng khiếp như vậy. 15 người đồng ý diệt chủng Do Thái ở Âu Châu, 11 triệu dân Do Thái lúc bây giờ. Nhưng cuối cùng họ chỉ diệt được có 6 triệu thôi. Và ở tại Ba Lan, ở cái trại gọi là Auschwitz, mà phái đoàn hành hương tông đồ Chúa Yêu Thương tia sáng từ Ba Lan năm 2014 đã tới vào một buổi chiều mưa. Và tới đó mới thấy rùng mình, mới thấy thật sự là khủng khiếp. Có một số chị đã không dám vào. Riêng em sau khi ra thì em được một cái ơn rất đặc biệt. Đó là biết lý do tại sao lòng thương xót Chúa lại chọn Ba Lan để ban bố sứ điệp thương xót. Là tại vì theo em cảm nghĩ ngay lúc bây giờ, đó là đây là hỏa ngục trần gian. Hỏa ngục trần gian là gì? Đã nói đến hỏa ngục là nói đến nơi con người chịu khổ nhất và nơi tội lỗi nhất, có vậy thôi. Thì đây, trại diệt chủng Auschwitz ở Ba Lan chính là cái nơi đó, đó. Vì thế nên em gọi là hỏa ngục trần gian. Bởi vì nơi tội ác khủng khiếp nhất, diệt chủng Do Thái, 6 triệu người. Và cái nơi tội ác khủng khiếp nhất, đó là diệt chủng. giết một người đã là khủng khiếp rồi, bây giờ 6 triệu người khủng khiếp tới đâu. Bởi thế nên đó là cái mà. Và tự nhiên sau khi nghĩ đi vậy rồi, thì em nghĩ đến cái đồi Can Vê. Đồi Can Vê cũng là một hỏa ngục trần gian khác. Bởi vì sao? Đó cũng là khổ nhất và tội lỗi nhất. Tội lỗi nhất ở chỗ nào? Giết con Thiên Chúa làm người. Còn hơn là trại August. August chỉ giết 6 triệu con người ta thôi. Còn đồi Can Vê là giết chính con Thiên Chúa làm người. Và ở nơi đó cũng là khổ nhất nữa. Bởi vì không phải là một con người thuần túy chịu đau khổ đâu. Mà là chính con Thiên Chúa chịu đau khổ. Mà là chính Thiên Chúa chịu đau khổ. Mà đồi Can Vê lại là nơi Chúa tỏ hết lòng thương xót của Chúa ra. Bởi thế nên, cái thời thế kỷ thứ 20, Chúa cũng dùng trại August là hình ảnh của đồi Can Vê xưa. Là nơi tội ác khủng khiếp nhất. Là nơi con người đau khổ nhất. Để tỏ lòng thương xót. Và đó là lý do mà Chúa chọn Ba-la-am để ban bố sứ điệp thương xót. Và cũng từ Ba-la-am này, Thiên Chúa đã có hai người đầy tớ để loan truyền lòng thương xót. Đó là Thánh Faustina, quan thầy của nhóm tông đồ Chúa Tình Thương chúng ta, và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao Đệ Nhị, là đấng sáng lập nhóm tông đồ Chúa Tình Thương của chúng ta. Tuyệt vời.
Muối nếu không mặn nữa, có còn là muối nữa không? Biển nếu không còn sóng, có còn là biển được chăng? Hoa nếu chẳng tỏa hương, sẽ được gọi tên là gì? Người nếu chẳng yêu người, cõi đời còn gì vui không? Muối mãi xin là muối nhé, biển mãi dâng sóng dạt dào. Hoa xin mãi ngát hương, cho muôn người luôn mến yêu hoài. Yêu như loài hoa không tính toán, cho hương sắc nồng nàn. Yêu như biển tùy chung sóng vỗ, dạt dào cả năm.
Và đây em xin đọc cho các anh chị nghe thêm. Không thể nào không đọc cái tin này cho các anh chị nghe. Riêng về cá nhân của Hitler. Đó là hang sói nơi rừng thẳm của Hitler. Cả hai cái tin này đều từ VN Express. Hang sói là nơi Hitler chỉ huy những trận chiến ở mặt trận phía đông. Cũng là nơi diễn ra vụ ám sát bất thành nhằm vào chùm phát xít. Em xin mở ngoặc ở đây. Chúng ta biết là thế chiến thứ hai đó, nó có hai phe. Phe trục và phe đồng minh. Phe trục gồm ba nước. Nước Đức, nước Ý và nước Nhật. Còn phe đồng minh thì có Mỹ, Anh, Pháp đứng đầu. Đấy, chống lại hai phe đánh nhau. Và phía đông đó là phía liên quan đến Hồng quân của Nga Xô. Còn phía tây đó liên quan đến Anh với Mỹ. Thì đây, cái hang sói mà chúng ta đang đọc tới đây của Hitler đó là nơi mà Hitler chỉ huy những trận chiến ở mặt trận phía đông. Đấy, nhớ kỹ nha, phía đông cũng là chống lại Hồng quân, nghĩa là Nga đó. Em xin đọc tiếp. Nằm sâu trong khu rừng Kenrins của Ba Lan. Đó, cái hang sói này nó ở Ba Lan các anh chị ạ. Và cái trại diệt chủng Auschwitz cũng ở Ba Lan. Em xin đọc tiếp. Nằm sâu trong khu rừng Kenrins của Ba Lan có một tàn tích đổ nát từng là sở chỉ huy bí mật của chùm phát xít Adolf Hitler, được biết đến với cái tên là hang sói. Khu phức hợp này bao gồm 5 bunker và 70 doanh trại với 2 sân bay và 1 nhà ga xe lửa gần đó. Hitler đã dành hơn 850 ngày ở hang sói, nơi ông ta đưa ra các chiến lược chiến tranh ngày càng rời rạc, tạo ra những chia rẽ sâu sắc ngay bên trong hàng ngũ chỉ huy của mình. Hang sói, hay cũng gọi là Wolf's Chase, bắt đầu được xây dựng vào cuối năm 1940 và hoàn thành vào ngày 21 tháng 6 1941. Tại thời điểm này, đội quân của Hitler đã xâm lược tiếp khắc Ba Lan, Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan, Bỉ, Luxembourg và Pháp. Một ngày sau khi phát động chiến dịch Barbarossa, cuộc xâm lược của 3 triệu quân Đức Quốc xã nhằm vào Liên Xô, Hitler chuyển tới hang sói và biến nó thành trung tâm chỉ huy các hoạt động của Đức Quốc xã trên mặt trận phía đông. Nơi này được bao quanh bởi những bức tường bê tông cốt thép dày 2 mét cùng nhiều ụ pháo phòng không. Hầm trú ẩn riêng của Hitler có trần dày gần 8 mét. Có nghĩa là không một cái bom nào thả từ trên máy bay xuống mà có thể làm sập cái hầm của Hitler. Bởi vì cái trần nó dày 8 mét lưỡng anh chị ạ. Em xin đọc tiếp. Hitler hầu như chỉ huy mọi hoạt động trên tất cả mọi mặt trận từ hang sói, nơi được trang bị mọi tiện nghi mà ông ta cần, bao gồm cả tiệm cắt tóc, nhà hàng và thậm chí sòng bạc luôn. Không phải rời khỏi bunker là yêu cầu tối quan trọng với Hitler, bởi ông ta ngày càng trở nên hoang tưởng và thất thường trong quãng thời gian này. Đặc biệt là sau khi Nhật tấn công Trân Châu Cảng, buộc Hitler phải tuyên chiến với Mỹ do Đức Quốc xã có liên minh với Nhật. Hang sói có khoảng 2.000 người lưu trú, từ các quan chức cấp cao và binh lính đến nhân viên phục vụ. Những người bị ép phải nếm thử các bữa ăn chay của Hitler để phát hiện chất độc trước khi ông ta thưởng thức chúng. Các anh chị thấy những người mà giống như Hitler đó sợ lắm. Chẳng hạn như bây giờ là ở bên Đại Hàn, ở Bắc Hàn cũng vậy đấy. Cũng vậy thôi. Nghĩa là độc tài nhưng mà cũng rất là sợ. Sống bất an, luôn luôn bất an, luôn luôn hồ nghi mọi người xung quanh mình. Chỉ sợ bị ám sát chết bất ngờ. Mà cái ám sát dễ nhất đó là ăn, bị pha chất độc. Vậy đó, độc tài nhưng mà vẫn sợ, rất là sợ, khổ vậy. Hành thử nó có sung sướng gì đâu, có phải không? Thì bây giờ chúng ta đọc thấy chi tiết này không? Bao giờ cũng phải có người thử ăn trước để xem có chết không. Nếu chết là đúng đồ ăn có độc thì không ăn, có thế thôi. Em xin đọc tiếp. Theo Margot Wolf, nhân viên từ phục vụ tại hang sói, ta nói như thế này: nhiều cô gái đã bật khóc khi nếm thử thức ăn bởi họ quá sợ hãi. Chúng tôi phải ăn, sau đó chờ khoảng một tiếng. Đôi lúc chúng tôi ứa nước mắt bởi quá vui mừng vì mình còn sống. Chúng ta thấy độc ác không? Quá sức độc ác. Nhưng có một kế hoạch khác diễn ra ở hang sói mà Hitler không biết. Năm 1944, Đại tá Klaus, một trong những sĩ quan cấp cao nhất của Hitler, đã vỡ mộng trước ham muốn quyền lực không thể kềm chế của quốc trưởng. Giống như Stauffenberg, là cái viên sĩ quan tên Klaus đó, nhiều sĩ quan Đức Quốc xã khác cũng trở nên cảnh giác trước những quyết định của Hitler. Họ quyết định cùng với Stauffenberg thực hiện âm mưu ám sát Hitler và đưa quân đoàn dự bị vào kiểm soát thủ đô Berlin. Em xin mở ngoặc ở đây. Tại vì những sĩ quan này đã trực tiếp với lại Hitler, do đó thấy được là những cái quyền lực của như là ở trong bản tin là nói là đã vỡ mộng trước ham muốn quyền lực không thể kềm chế của quốc trưởng, đó là chính Hitler đó. Em xin đọc tiếp. Kế hoạch ám sát với mật danh là chiến dịch Valkyrie hay là âm mưu 20 tháng 7 được hình thành dựa trên những am hiểu tường tận của sĩ quan Stauffenberg về hang sói. Có nghĩa là cái viên chức cao cấp nhất này của Hitler đó đã biết hết mọi sự ở trong cái hang sói rồi. Đường đi nước bước đủ mọi thứ rồi, bởi hay gần gũi với Hitler mà. Và khi có âm mưu ám sát thì biết đi theo dõi hết các nơi. để mà có thể ám sát. Vì thế nên cái vấn đề xảy ra như thế này. Ngày 20 tháng 7 1944, đại tá này giấu một quả bom trong vali và tới dự một cuộc họp ở hang sói. Tuy nhiên, ngay trước khi kiếp nổ hẹn giờ kích hoạt, chiếc vali của Toffenburg vô tình bị đẩy qua vị trí khác, làm trạch hướng vụ nổ và Hitler thoát chết. Âm mưu bị vạch trần, Toffenburg bị hành quyết ngay ngày hôm sau. Ông đã hét lên nước Đức tự do muôn năm ngay trước lúc bị xử tử. 4 tháng sau, Hồng quân Liên Xô tiến vào mặt trận phía đông, buộc Hitler phải chạy khỏi hang sói vào ngày 20 tháng 11 1944. Dù Hitler đã ra lệnh đặt mìn phá hủy hang sói vào tháng Giêng năm 1945, nhiều bung kê tại đây không bị ảnh hưởng vì quá vững chắc. Chỉ mất một tuần để phát xít Đức đầu hàng sau khi Hitler tự tử tại hầm trú bom Furetbunker ở Berlin ngày 30 tháng 4 1945. Kính thưa các anh chị, Hitler đã tự tử, và cùng với Hitler thì còn có người tình điên cuồng của ông ta. Dù bị ông ta bỏ rơi lơ là và vẫn trung thành cho tới chết với ông và sẵn sàng tự tử với ông, nhưng mà Hitler thì tự bắn vào đầu. Còn cái người tình thì sau bữa ăn cuối cùng với Hitler thì ở trong phòng riêng, hai người trong phòng riêng tự tử khác nhau. Cái người tình trung thành với Hitler mà chẳng bao giờ được Hitler cưới, dù là muốn, cuối cùng cưới được một thời gian quá ngắn sau đó thì cả hai đều tự tử. Và cái người tình đó tự tử bằng chất độc. Em xin đọc tiếp. Hang sói bị bỏ hoang trong lúc thế giới xây lại sau chiến tranh, bị rêu phong phủ bao phủ, nó sau cùng trở thành một khu trò chơi bắn súng sơn tạm bợ và một điểm du lịch không được kiểm soát mà giám đốc bảo tàng khởi nghĩa Warsaw Chona Ben Rick gọi là Disneyland kỳ cục. Năm 2017, Cục Kiểm Lâm Ba Lan tiếp quản khu vực và lắp đặt thêm các bảng thông tin cùng hướng dẫn du lịch phù hợp với từng địa điểm lịch sử tại hang sói này. Ngày nay, phòng họp nơi diễn ra vụ ám sát của Hitler vẫn được bảo tồn. Hàng loạt hiện vật vẫn tiếp tục được phát hiện ở đây. Mãi tới năm ngoái, người ta mới tìm thấy những cánh cửa bọc thép, cầu thang lên bunker của Hitler và một phiến đá khắc biểu tượng của tiểu đoàn bảo vệ ông ta. Mỗi năm có khoảng 300.000 lượt khách chi trả 4 Mỹ Kim tiền vé mỗi người để tìm hiểu về lịch sử của hang sói. Tuy nhiên, một số nhà phê bình không muốn nơi này trở thành một địa danh lịch sử vì lo sợ rằng nó có thể trở thành nơi quy tụ những người theo chủ nghĩa phát xít mới. Dù vậy, cho tới nay, vai trò chủ đạo của hang sói vẫn chỉ là phục vụ cho mục đích giáo dục mà thôi. Kính thưa quý anh các chị, đó là những cái tài liệu lịch sử mà hôm nay chúng ta mới được nghe biết về Hitler, nhất là cái hang sói của ông và cái âm mưu mà diệt chủng Do Thái. Khủng khiếp quá, lạy Chúa. Chúng con không ngờ trên thế gian này có những điều quái gở như vậy, Chúa để cho xảy ra. Bởi vì không gì có thể xảy ra ngoài sự quan phòng thần linh của Chúa. Tại sao Chúa lại để cho xảy ra những cái quái gở như vậy, khủng khiếp như vậy? Theo như chúng con có thể hiểu được, đó là Chúa muốn tỏ lòng thương xót của Chúa ra thôi. Có vậy thôi. Giống hệt như trên đồi Can Vê, Chúa cũng để cho dân Do Thái cùng với dân ngoại là đế quốc Roma cùng nhau lên án tử và giết chết Chúa. Nhưng chính nhờ trên cây thập tự giá đó mà lòng thương xót Chúa đã được hoàn toàn tỏ hiện, và nhờ đó mà toàn thể nhân loại đã được cứu, trong đó có cả chúng con nữa. Bởi thế nên chúng con đọc những tin tức này không phải chỉ để sợ, chỉ để kêu và mất bằng an, cũng như là không tin vào sự quan phòng của Chúa nữa. Trái lại, chúng con cảm thấy được là càng tin tưởng vào lòng thương xót Chúa hơn. Không gì có thể vượt khỏi lòng thương xót Chúa. Và chúng con phải tin vào lòng thương xót Chúa, phải cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa, thì chúng con mới có thể làm chứng nhân thương xót của Chúa trong cái thời điểm mà thế giới ngày nay cần đến lòng thương xót Chúa biết bao, như Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị đã cảm nhận ngay từ ngày 17 tháng 8 năm 2002 ở Ba Lan, khi Ngài dâng toàn thể nhân loại cho lòng thương xót Chúa lần đầu tiên. Cái thế giới của chúng con hiện nay thật sự là cần đến lòng thương xót Chúa biết bao. Ở chỗ nào? Ở chỗ còn tội lỗi hơn cả trại diệt chủng Auschwitz nữa. Tại sao? Tại vì dân Do Thái là thù địch của Hitler, do đó cần phải tiêu diệt. Nhưng ngày nay lạy Chúa, con người ta diệt chủng bằng cách chính người mẹ sát hại đứa con ruột của mình, không phải là thù địch của mình. Và mỗi năm cả mấy triệu em bé thai nhi bị phá thai, chứ không phải chỉ có 6 triệu như người Do Thái nữa. Bởi thế nên thế giới ngày nay cần đến lòng thương xót Chúa biết bao là như vậy. Nhưng lạy Chúa, nếu Thánh Phaolô nói rất đúng, ở đâu tội lỗi càng gia tăng thì ở đó ân sủng càng tràn ngập hơn thế nữa, thì chúng con tiếp tục cùng với Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị hiến dâng cả loài người của chúng con cho Chúa. Xin Chúa hãy thương đến chúng con và toàn thế giới. Amen.
Nếu không còn ấm, có còn là nắng nữa không? Rừng nếu không còn lá, có còn là rừng được trăng? Mây nếu chẳng còn bay, sẽ được gọi tên là gì? Tôi nếu chẳng còn yêu, có còn là người nữa không?